SBS Việt ngữ.
Xuân Ngọc cùng với Việt Hoàng ngay bây giờ trở lại với quý vị trong tạp chí thể thao của SBS Radio. Và thưa quý khán thính giả, có lẽ là nhiều người yêu trái bóng tròn, yêu thể thao chắc cũng có cùng cảm giác với Xuân Ngọc và Việt Hoàng khi chúng ta chờ mong những diễn biến khởi tranh của EPL mùa giải mới, giải Ngoại hạng Anh, giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Và rõ ràng nó đã thể hiện được điều đấy ngay từ vòng đấu đầu tiên mới diễn ra vào cuối tuần vừa qua, phải không thưa quý vị? Và như thường lệ, tất nhiên sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là chúng ta và nhiều khán giả yêu các màu áo của các đội bóng từ MU đến Liverpool, Chelsea hay là Manchester City đều rất là mãn nhãn trong vòng đấu đầu tiên với rất là nhiều bàn thắng. Và phải nói đây là một vòng đấu tôi chưa dám dùng đến từ mưa bàn thắng, nhưng những bàn thắng trong các trận đấu đều rất dồi dào và đẹp nữa. Và có lẽ là anh cũng ấn tượng ít nhiều với sự trở lại của Manchester United. Tôi thì tôi cảm nhận rất là rõ cái sự thay đổi sau cái mùa chuyển nhượng vừa rồi.
Vâng, anh Ngọc nói dựa trên cái trận đấu vừa rồi, có thể nói là tâm điểm của vòng đấu đầu tiên đó chính là cuộc thư hùng giữa Manchester United và Chelsea ở trên sân vận động Old Trafford. Đồng thời cũng là cuộc hội ngộ của hai người cũ, đó chính là huấn luyện viên của Manchester United là Solskjaer và huấn luyện viên của Chelsea là Frank Lampard. Hai cầu thủ này đã từng đối đầu nhau với tư cách là cầu thủ và bây giờ họ lại đối đầu nhau với tư cách là huấn luyện viên. Và trong cái trận đấu tâm điểm cuối tuần vừa qua thì có thể nói là khá là kịch tính, khi mà Chelsea vào trận rất là tự tin và với rất là nhiều các cầu thủ trẻ đến từ lò đào tạo của mình, mà nổi bật trong số đó là hai cầu thủ là Mason Mount và Traore Abraham. Và hai cầu thủ này có thể nói là đã tạo ra không biết bao nhiêu sóng gió trước khung thành của Manchester United ở trong hiệp đấu đầu tiên. Và đặc biệt là Traore Abraham đã có một cú sút trúng cột dọc của De Gea. Thế nhưng mà Manchester United và đặc biệt là với rất là nhiều cầu thủ mới, trong đấy có trung vệ Harry Maguire và Wan-Bissaka, dường như là các cầu thủ Manchester United vẫn còn đang tìm lại cái nhịp độ thi đấu khi mà Chelsea đang dồn lên tấn công. Thế nhưng mà trong một cái pha bóng phản công bất ngờ thì Manchester United đã được hưởng một quả phạt đền do lỗi của hậu vệ Chelsea, và Marcus Rashford đã thực hiện thành công quả phạt đền này và giúp Manchester United kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 1-0. Bước sang hiệp 2 thì Manchester United có thể nói là lột xác và họ đã thi đấu một hiệp 2 rất là hay và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 4-0. Và có thể nói là hàng hậu vệ Chelsea trong cái hiệp 2 đã mắc quá nhiều sai lầm. Với chiến thắng 4-0 này thì đây có thể nói là những cái tín hiệu rất là lạc quan sau cái mùa chuyển nhượng năm nay cho Manchester United. Và cái điều đáng nói ở đây là Manchester United đã có một cái chính sách hoàn toàn mới so với dưới thời của David Moyes, của Luis Van Gaal và Mourinho. Khi mà Solskjaer đang tập trung xây dựng một đội hình mà xoay quanh các cái cầu thủ mà trước đây là học viên của lò đào tạo Manchester United, có nòng cốt là Paul Pogba, rồi trên hàng công của Marcus Rashford, Jesse Lingard. Có thể nói đây là những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Manchester United và là những cầu thủ người Anh. Thêm vào đó, những ngôi sao mới đến là Harry Maguire hay là Wan-Bissaka đều là những cầu thủ người Anh. Thì hiện giờ Manchester United đang chuyển hướng xây dựng một đội bóng mà dựa trên các tài năng quốc nội và đặc biệt là những tài năng đến từ lò đào tạo. Thế nhưng mà dựa trên những cái gì mà Manchester United thể hiện ở trong cái hiệp đầu tiên thì có thể nói là cái con đường mà để nới hẹp cái khoảng cách với những cái đội bóng đứng ở phía trên là Tottenham Hotspur, Liverpool hay là Manchester City thì còn rất là dài. Thế nhưng dù ra đi nữa, các cầu thủ trẻ của Manchester United là Marcus Rashford hay là Wan-Bissaka hay là Jesse Lingard thì họ sẽ có rất là nhiều cơ hội để học hỏi, và có thể trong những mùa giải năm sau thì Manchester United sẽ còn mạnh hơn nữa.
Vâng, anh vừa mới nhắc tới Manchester City hay Liverpool, rõ ràng họ cũng có một cái màn mở đầu cho mùa giải mới rất thuận lợi. Đầu xuôi chắc là đuôi sẽ lọt thôi, khi mà Man City có chiến thắng thuyết phục trước West Ham, còn Liverpool thì không thua kém chút nào, một chiến thắng tuyệt vời trước Norwich.
Có thể nói là khi mà trước giờ bóng lăn thì hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đó là Manchester City và Liverpool, và hai đội bóng này ở mùa giải năm ngoái đã có một mùa giải có thể nói là khá hoàn hảo khi mà một đội thì giành được 98 điểm, còn một đội thì giành được 97 điểm. Họ vẫn tiếp tục giữ được đội hình nòng cốt và bổ sung thêm một số các cầu thủ có chất lượng, và đặc biệt là Manchester City. Chính vì thế mà họ không ngoa khi nói là hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và trong những cái trận đấu đầu tiên khi mà Liverpool gặp Norwich và Liverpool giành chiến thắng với tỷ số là 4-1 và Manchester City khi mà gặp làm khách của West Ham United trên làm khách trên sân của West Ham United thì Manchester City giành chiến thắng với tỷ số là 5-0. Và cả hai trận đấu này thì đều cho thấy rằng là cái đẳng cấp của Manchester City và Liverpool đã hơn hẳn những đội bóng khác. Đẳng cấp ở đây không chỉ nói đến những cầu thủ chất lượng cao, mà đặc biệt là cái việc mà họ đã xây dựng một đội bóng thi đấu với nhau có thể nói là khá là ăn ý, khá là nhuần nhuyễn, và họ có một cái lối chơi khá là nhất thống. Và để các đội bóng khác như là Tottenham Hotspur, Manchester United, Chelsea hay Arsenal để có thể đuổi kịp được hai đội bóng này thì có lẽ những đội bóng còn lại phải có những cái mùa giải có một cái mùa giải có thể nói là rất là đặc biệt và rất là yếu ít lỗi ở trong cả mùa giải.
Vâng, vòng đấu đầu tiên thì đã diễn ra với những trận cầu đinh và chúng ta cũng có tâm điểm của nó. Thế còn vòng đấu tiếp theo anh thì trận đấu tâm điểm sẽ là như thế nào?
Vòng đấu tiếp theo, Manchester City sẽ được trận đầu tiên trong mùa giải thi đấu trên sân nhà, thế nhưng mà đối thủ của họ không ai khác lại chính là Tottenham Hotspur, đội bóng đã đứng ở vị trí thứ tư trong mùa giải năm trước và cũng lọt vào đến trận chung kết của giải Champions League. Mùa giải năm nay thì Spurs đã mạnh bạo hơn để đầu tư xây dựng đội bóng của mình, và chính vì thế trong cái trận đấu đầu tiên khai mạc khi mà họ giành chiến thắng 3-1 trước Aston Villa thì cho thấy là Spurs vẫn là một đội bóng đáng gờm. Và cái trận tâm điểm của vòng đấu thứ hai khi mà họ sẽ phải làm khách trên sân của Manchester City thì chúng ta sẽ chờ xem Spurs tiến bộ như thế nào trong mùa giải năm nay. Ở mùa giải năm ngoái thì Spurs là đội bóng duy nhất giành chiến thắng trên sân của Manchester City. Đây có thể nói là một cái trận đấu sẽ rất là hấp dẫn, và theo tôi nghĩ nếu ai là cổ động viên của Liverpool thì chắc chắn họ sẽ cổ động viên cho Tottenham Hotspur, và họ mong rằng Manchester City sẽ sớm chiến ngã để Liverpool có thể bứt phá ngay từ cái giai đoạn đầu của mùa bóng.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đã tốn không ít thời gian để mà nói về cái biến độ mới của Neymar, nhưng đến bây giờ thì có vẻ như một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới vẫn đang trông chênh, vẫn chưa về được mới một nơi nào, nhưng mà bây giờ lại mắc kẹt với cái nơi mà anh thực sự không thuộc về nữa.
Vâng, có thể nói phần còn lại của mùa hè khi mà thị trường chuyển nhượng của Tây Ban Nha và Pháp chưa đóng cửa thì có lẽ báo chí sẽ còn phải nói về Neymar. Neymar có thể nói là hiện giờ anh cảm thấy rất là không hài lòng, không hạnh phúc khi mà thi đấu trong mùa áo của Paris Saint-Germain. Thế nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là chả ai ép Neymar đến với Paris Saint-Germain cả. Anh là người tự ý muốn sang đầu quân cho Paris Saint-Germain để được trở thành một ngôi sao. Bởi vì anh khi còn ở Barcelona thì anh luôn luôn là cái bóng của Messi. Và cái giá chuyển nhượng của Neymar khi mà chuyển sang Paris Saint-Germain là 220 triệu euro. Đây là một khoản chuyển nhượng rất là lớn, và bây giờ một câu lạc bộ nào muốn mua lại Neymar thì họ cũng cần phải có trả cho Paris Saint-Germain một cái khoản tiền tương tự như vậy. Và chính vì thế mà rất là ít có các câu lạc bộ có khả năng để chiêu mộ Neymar, và hai trong số các câu lạc bộ để có thể chiêu mộ Neymar đó chính là Barcelona và Real Madrid. Thì dường như là Real Madrid không mặn mà lắm với Neymar, bởi vì trong mùa giải năm nay thì họ cũng đã chi rất là nhiều tiền để cải tổ lực lượng. Còn về Barcelona thì sau cái hợp đồng bom tấn với Antoine Griezmann thì họ cũng không còn nhiều tiềm lực, và hiện giờ họ đang tìm các cái con đường khác để đưa Neymar trở lại mái nhà xưa, đó chính là một hợp đồng cho mượn với khả năng mua đứt bán đoạn trong mùa giải sau. Thế nhưng chúng ta sẽ chờ xem liệu Paris Saint-Germain và Barcelona có đi được đến thống nhất để có thể nói là đưa Neymar, có thể nói là một anh có thể nói là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong bóng đá thế giới, thì nhưng những cái gì mà anh thể hiện trên sân thì lại khác với những cái gì mà anh thể hiện ngoài sân cỏ. Và chúng ta hy vọng rằng là một Neymar hạnh phúc ở bên ngoài sân cỏ thì chúng ta sẽ được xem nhiều pha bóng đẹp hơn ở trên sân cỏ, đặc biệt là những cái vũ điệu samba mà Neymar đã để lại khi mà còn khoác áo của Barcelona.
Và chúng ta cũng thấy rằng là với Barcelona hay là với Real Madrid, hai đội bóng lớn nhất của Tây Ban Nha bây giờ thì cũng đang vật lộn với chính bản thân họ, không phải chỉ vấn đề tiền đâu, mà ông thầy Zidane bây giờ cũng khá là khó khăn trong cái việc dàn xếp cái đội hình của mình như thế nào sau cái triều đại đã thay đổi. Và Zidane bây giờ thì vẫn phải tìm một cái cách nào đấy để mà xử lý, thưa anh.
Vâng, cái điều đang nói đây là Gareth Bale và Zidane thì bằng mặt mà không bằng lòng. và đặc biệt là khi mà cách đây hơn 2 tuần thì Zidane còn nói rằng là điều tốt nhất cho mọi người đó là Guardiola sẽ ra đi khỏi Real Madrid. Cũng không hiểu lý do tại sao mà Real mà Zidane và Gareth Bale lại có thể nói là có một mối quan hệ sứt mẻ đến vậy. Và Gareth Bale đã có thể nói là gần như đã ký vào cái hợp đồng bom để chuyển nhượng sang câu lạc bộ Jiangsu Suning của Trung Quốc. Thế nhưng mà đến giây phút cuối cùng thì chủ tịch của Real Madrid là Florentino Perez đã hủy bản hợp đồng này và ông đã không cho Gareth Bale ra đi vì Real Madrid đã bỏ một cái phí chuyển nhượng lúc đó là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới là 89 triệu euro để mua về Gareth Bale chứ không phải là bỏ tiền không. Chính vì thế mà ông không muốn Gareth Bale ra đi vì giá rẻ và chính vì thế mà Zidane và Gareth Bale lại phải làm lành. Và Zidane thì hiện giờ đang phải chấp nhận rằng là ông sẽ có hai người thừa, đó là Gareth Bale và James Hernandez, cầu thủ của ngôi sao của Colombia. Và vào thời hiện tại thì đặc biệt là với chấn thương trước mùa giải của Marco Asensio, Zinedine Zidane không còn cách nào khác lại buộc phải sử dụng Gareth Bale và James Hernandez cho đội hình của mình. Đặc biệt là khi mà ngôi sao mới Eden Hazard chưa quen được với các cái đồng đội mới và đặc biệt là anh còn chưa lấy lại được cái phong độ khi mà rời Chelsea, bởi vì trong mùa hè vừa qua thì Eden Hazard đã tăng tới 7 kg và điều này đã khiến cho anh thi đấu rất là nặng nề trong những trận đấu trước mùa giải của Real Madrid.
Vâng, và chúng ta vừa mới nhắc tới hai chân sút thừa trong đội hình của Real Madrid mà ông thầy Zidane chắc bây giờ cũng đang phải suy nghĩ xem sử dụng như thế nào. Bán đi thì không được mà sử dụng thì nó khó trong cái đội hình cách làm việc mới của ông. Thì chúng ta cũng không quên rằng một trong những ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Công Phượng, trong những năm gần đây đấy, cũng đã có nhiều cái nỗ lực thi đấu ở nước ngoài và trong cái màu áo mới của một câu lạc bộ tại Bỉ, đó là câu lạc bộ Sint-Truiden. Thì có vẻ như anh với sau cái mùa chuyển nhượng mới, anh cũng đang khó khăn trong cái việc mà tìm một suất tham gia các cái trận đấu. Nói không ngoa, có lẽ cũng đã lại đang rơi vào tình trạng một trong những chân sút thừa tại câu lạc bộ này, thưa anh.
Vâng, khi mà chuyển sang câu lạc bộ ở Bỉ và đặc biệt là thi đấu tại giải vô địch quốc gia của Bỉ thì đây là một cơ hội rất là tốt để cho Công Phượng. Thế nhưng mà sau hai trận đấu đầu tiên và đặc biệt là Công Phượng mới chỉ được ra sân có khoảng 20 phút cuối cùng của trận đấu thứ hai, thì cả hai trận đấu đầu tiên thì Sint-Truiden của đội bóng của Công Phượng đều để thua và để lọt lưới tới 7 bàn thắng, và điều này đã khiến cho các cổ động viên của Sint-Truiden rất là phẫn nộ và yêu cầu ban lãnh đạo phải cải tổ và đem tăng cường lực lượng. Và trong trận đấu thứ ba thì Sint-Truiden đã mua thêm hai cầu thủ mới về, đó là Lee Jong-su của Hàn Quốc và Tatsuya Ito của Nhật Bản. Đây đều là hai cầu thủ trẻ tấn công và thi đấu đúng cái vị trí sở trường của Công Phượng. Điều đáng nói đây là hai cầu thủ rất là tài năng. Lee Jong-su của Hàn Quốc thì là cầu thủ đã được đào tạo tại lò đào tạo La Marisa của Barcelona và anh là từ người góp mặt trong World Cup 2016 và đặc biệt là tham gia giải ASEAN năm 2018 và là người đã ghi hai bàn thắng vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Thế còn Tatsuya Ito, tiền đạo 21 tuổi người Nhật Bản thì là người được đánh giá là cầu thủ triển vọng nhất của Bundesliga trong mùa giải trước. Và chính vì thế mà sự hiện diện của hai cầu thủ này sẽ khiến cho Công Phượng có ít thời gian ra sân. Và thậm chí trong trận đấu thứ ba, khi mà Sint-Truiden thi đấu rất là thành công và giành chiến thắng trước một câu lạc bộ lớn của Bỉ là Standard Liège, thì Công Phượng thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu. Và điều này có thể nói đặt một dấu hỏi rất là lớn là liệu Công Phượng sẽ đánh bóng các băng ghế dự bị của Sint-Truiden bao nhiêu lâu. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì mỗi một cầu thủ để được đi ra sân thì họ phải chứng minh được khả năng của mình ở trên sân tập. Và chính vì thế mà Công Phượng phải nỗ lực rất là nhiều để thể hiện những gì mà mình muốn có ở trên sân tập trước khi được huấn luyện viên tin cần và đưa vào sân. Nhưng điều đáng nói ở đây là Công Phượng cũng không nên thể hiện quá nhiều mà anh hãy chính là bản thân mình và đặc biệt là giúp đội bóng của mình thi đấu tốt hơn là thể hiện tất cả những kỹ năng và những cái kỹ thuật mà mình có.
Có lẽ là chúng ta dành một đôi phút đến với F1, cho dù là đang nghỉ giữa mùa nhưng mà có vẻ các cái đội đua rồi các cái vận động viên, những cái tay đua hàng đầu hiện nay cũng đang dành một cái đôi chút thời gian ngắn đấy thôi để mà thực hiện những cái mong muốn của mình, thưa anh.
Vâng, giải F1 thì sau chặng đua vừa rồi tại Hungary vào đầu tháng 8 thì hiện giờ đang nghỉ 3 tuần để cho các đội đua được nghỉ và đặc biệt là họ tập dượt lại những cái chi tiết cuối cùng của chiếc xe và đặc biệt là điều chỉnh những cái gì chưa hợp lý ở trong nửa đầu của mùa giải để có thể thi đấu tốt hơn ở trong cái mùa nửa sau của mùa giải. Lewis Hamilton thì anh nói rằng là mặc dù là Lewis Hamilton đã giành chiến thắng trong 8 sau 12 chặng đua đầu tiên, thì anh có thể nói, anh nói là anh vẫn không hài lòng với chiếc xe của Mercedes và toàn bộ cái thành tích của đội đua. Chúng ta phải nhớ rằng là Mercedes giành chiến thắng 10 trong số 12 cái vòng đấu đầu tiên, và điều này thì cũng rất là khiến nhiều người phải lo nghĩ là không liệu Mercedes còn có thể làm gì tốt hơn. Thế nhưng mà chúng ta nhìn lại thì mình thấy rằng là trong số những cái giành chiến thắng của Mercedes trong cái nửa đầu mùa giải thì có rất là nhiều chiến thắng là may mắn, khi mà những chiếc xe Ferrari không có độ ổn định, mặc dù họ có tốc độ thì nhưng mà lại thiếu đi sự ổn định. Red Bull, đặc biệt là Max Verstappen đã giành chiến thắng ở trong 2 chặng đua. Nếu như động cơ Honda của chiếc xe Red Bull ổn định hơn nữa thì Max Verstappen có thể sẽ là một trong những cái có thể nói là một cái nguy cơ đe dọa tới chức vô địch của Hamilton. Và Max Verstappen đã thể hiện rằng là anh không những có tài năng mà anh còn có một chiếc xe có thể thi đấu và so sánh ngang cùng với Lewis Hamilton và Mercedes. Điều đáng nói ở đây là đội đua Red Bull cần phải loại bỏ tất cả những cái lỗi lầm trong các giải đua để giúp cho Max Verstappen có thể nói là theo kịp của Lewis Hamilton. Và chính vì thế mà một số cái chặng đua ở nửa đầu mùa giải khi mà giành chiến thắng có phần may mắn đã khiến cho Lewis Hamilton phải lo ngại ở cái nửa mùa giải sau. Theo tôi nghĩ lo ngại này cũng tốt thôi, bởi vì như vậy là nửa mùa giải sau của F1 sẽ còn gay cấn hơn nữa, và đặc biệt chúng ta hy vọng rằng là Ferrari sẽ điều chỉnh chiếc xe của mình để họ có được sự ổn định nhất định ở trong những cái chặng đua có thể nói là rất là gay cấn nửa sau của mùa giải.
Vâng, và cuối cùng những người hâm mộ vòng đua xe là những người được hưởng lợi, những người được mãn nhãn sau những cái vòng đua F1. Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.